nói chuyện là ba Lý Hề là mà bán mình đi qua xứ Tần để mà làm sao để gặp vua Tần, sau này được vua Tần biết đến rồi trọng dụng, rồi giao quan cho giao chức quan lớn trong triều cho ba Lý Hề. Thì ông học trò của Mạnh Tử á, là Vạn Chương hỏi chuyện vậy thôi, rồi Mạnh Tử mới nói mà không, cái chuyện như vậy không có trúng. Tử nói rằng là ông này thật ra là dân nước Ngô, nhưng mà ông này làm quan cho cái nước đó thôi, nhưng mà bây giờ thì vua Tấn đó mới dùng mấy cái thứ mà ngọc bích tốt ở những cái địa phương mà nổi tiếng đó, với lại bao nhiêu là ngựa tốt đem đi tặng cho cái nước Ngô này để mà mượn đường đi chinh phạt cái nước Quắc kia. Thì bây giờ đó thì bây giờ ở bên cái xứ đó có ông quan là Cung Chi Kỳ, ông này mới cái mới cản trở, mới cản trở ông vua là nói rằng đừng có cho vua nước Tấn mượn đường đánh, là bởi vì nếu mà cho nước tướng Tấn mượn đường đánh là giống như là dẫn sói vào trong nhà vậy thì là nguy thôi. Thế nhưng ba Lý Hề bây giờ cũng làm quan nhưng mà không có cản trở gì hết, không có khuyên ngăn gì hết, mà ba Lý Hề biết rằng là ông vua là một ông tham lam cho nên nhìn rất là thiển cận, có cản trở cũng vô ích cả, mà vì vậy biết rằng là nước Ngô này trước sau gì cũng bị diệt vong, cho nên vì như vậy nó mà ly khai nước này mà chạy sang nước Tần. Thì khi mà báo chạy qua nước Tần thì cũng già đến 70 rồi. Rồi thì ông này mới dùng những cái thủ thuật đó để mà làm sao để được cho vua Tần lưu ý tới mà nhận thôi. Thì đó là những cái lý luận về Ba Lý Hề thôi. Thì bảo là như vậy thì có thể nói rằng là ông này cũng khôn ngoan chăng. Bởi vì ông này biết rằng là vua của nước Ngô này không có thể nào mà khuyên ngăn được. Thì như thế thì có thể nói rằng là không thông minh chăng, mà nếu mà biết là nước này nó sẽ bị diệt vong mà chạy trốn qua Tần trước, mà ly khai đó mà chạy trước, thì cũng có thể nói rằng là ông này không thông minh đâu. Rồi sau này qua đường nước Tần rồi cũng bon chen để mà làm quan ở nước Tần. Đó. Thì điều này cũng có thể nói rõ rằng là thì điều này có thể nói là ông này là không có minh trí sao, tức là mình nói ngược lại, được phụ bận được tò tá Tần Tần vương mà xưng vương ở nơi thiên hạ mà để lại tiếng lưu truyền nhiều đời thì không, thì không phải rằng là cái việc mà người hiền minh có thể làm được sao. Đấy. Rồi bán thân mình đi để mà đó, thành toàn cho vua này kia đó. Thì đó cũng gọi rằng là những cái người mà rằng là gọi rằng là danh gia thiệt đó, những cái người bình thường không có thể nào làm được, cho nên rằng là đây mới là cái mà vấn đề mà một người hiền minh có thể làm được hay không. Thì nó chỉ là phê phán về cái vấn đề, chứ câu chuyện này thì kể ra thì cũng chẳng có cái gì lắm, chỉ có nói về nhân vật Ba Lý Hề rồi để mà tranh luận là cái vấn đề rằng là Ba Lý Hề nó là cái người mà thực sự rằng là người mà hiền minh hay là không hiền minh. Đó. Là chẳng hạn vào những cái dịp mà chẳng hạn khi mà Ba Lý Hề làm quan như thế mà không can vua, khi biết rằng là vua phạm phải sai lầm, tức là ông vua nó vì tham lam cho nên rằng là nhận của hối lộ đó mà cho nước Tấn mượn đường đi đánh nước khác. Mà khi mà cho nước Tấn mượn đường mà tự Tấn nó mạnh mà cho nó mượn đường để cho quân đội của nó vào á thì là nguy mà thôi, là bởi vì nó tấn công mình lúc nào cũng được thôi. Đấy, nó ở trong nội địa của mình rồi, trong lãnh thổ của mình, nó đi xuyên qua lãnh thổ của mình, tức là nó ở ngay trong lãnh thổ rồi á, thì nó bây giờ nó có thể nó đánh mình bất cứ lúc nào mà đều trở tay đón đỡ không kịp. Thực ra cái đó là một cái điều mà nguy. Nhưng mà tuy là Cung Chi Kỳ là ông quan ở trong triều đình nó hết lòng mà can vua, nhưng mà Ba Lý Hề không can. Nhưng mà Ba Lý Hề biết rằng là ông vua này can không được, thành ra mà can không được là cái nước thế nào cũng mất, phải tay nước Tấn thôi. Thành ra chạy trước, thì chạy trước thì chạy sang mấy cái nước mạnh mà Tần, những nước có thể đương đầu được với nước Tấn sau này. Rồi ông này mới có làm những cái thủ thuật đủ thứ, những cái thủ đoạn thủ thuật những cái để làm cho mua được lòng của vua Tần. Thành ra được Tần, vua Tần phong quan. Nhưng mà kể ra thì là cũng làm việc được cho Tần ghê lắm, chứ không phải là vô dụng. Thành ra xét lại đó thì ông này như thế đó là người như thế nào đó. Là phải thực sự là một cái người hiền minh hay không hiền minh, là người mà có khả năng thiệt hay là không khả năng đó. Thì là chỉ những cái sự tranh luận về cái vấn đề mà đại khái mà gọi rằng là một mẫu người làm quan chức với lại cái lương tâm thôi. Thì nếu mà nói ông này là không có trí, không có năng cán đó, thì ông này á lại có thể biết được những cái việc như vậy chạy, nhưng mà lại nghĩ là ông này lại là một người không có một cái gọi rằng là hiền minh, một cái lương tâm, tức là không biết cản ngăn, không biết nghĩa là ra tay phụ giúp cho vua của mình được nên đó. Nhưng mà có thể thiệt thì Ba Lý Hề này là cũng thuộc loại rằng là có thể nói thôi, dưới cái thời đó thì có thể đôi ra phê phán tùng lum Ba Lý Hề. Thế nhưng mà nếu mà với cái thời nay mà nhìn nó thì Ba Lý Hề là khôn đấy, tức là Ba Lý Hề biết rằng là Ba Lý Hề là thuộc về cái phương diện rằng đó. Nghĩa là nếu mà bảo rằng là để cho mình mà làm được cái tài, cái khả năng của mình á, thì đương nhiên mình phải chọn đối tượng. Chọn đối tượng tức là chọn cái anh vua, tức là cái anh vua nó biết dùng cái tài của mình, với lại mình phải có một cái môi trường đó thì mình hành động được. Thành ra Ba Lý Hề biết rằng là cái môi trường mà mình đang phò tá này là không đúng môi trường, thành ra trước sau cũng thua, mà biết rằng là nói không có được, thành ra bỏ. Thành ra Ba Lý Hề chẳng ngần ngại gì mà bỏ hết, ly khai đi trước, mà không có cái kiểu mà giống như là Nho Gia thời xưa mà tận trung mà ở lại để chết. Mà Ba Lý Hề không chết, Ba Lý Hề cũng giống như Quản Trọng với nó mà không có chịu chết lúc mà chưa làm nên được sự nghiệp, là không dễ gì chịu chết hết. Thành ra Ba Lý Hề mới bỏ đi, bỏ chạy đi. Rồi Ba Lý Hề mà muốn tiến thân đó thì cũng làm đủ mọi cái. Thế nhưng mà Nho Gia thì cũng tức cười lắm, có nhiều người thì bị Nho Gia gắt gao, có nhiều người thì không gắt gao. Nói ví dụ như là Ngũ Tử Tư để mà tiến thân mình nó cũng làm đủ thứ trò, mà cũng gọi rằng là dữ lắm, cũng giết người ghê lắm á, để mà có thể gọi rằng là nên cái thân phận. Ba Lý Hề ở đây còn chưa đến nỗi rằng là giết tay nào hết, chỉ có làm mấy cái màn mà bán thân đi để mà gọi rằng là cầu cạnh được, làm cái vấn đề rằng là sau này có thể thân cận được với lại vua Tần thôi. Đấy. Thì có thể bị lôi ra chỉ trích hay là lôi ra tranh luận là như vậy có xứng đáng là một cái gọi rằng là một cái hành vi của một người hiền minh thiệt hay là không. Còn thì dù như Ngũ Tử Tư thì luôn luôn là được ca ngợi, được khen, nhưng mà điều Ngũ Tử Tư cũng nhiều cái thủ thuật ở trong đó ghê lắm, là đại khái nó như mình biết qua những cái mẩu chuyện trước là còn tàn nhẫn hơn rằng là Ba Lý Hề nhiều lắm. Ba Lý Hề không có tàn nhẫn gì hết. Thì đại khái cái câu chuyện nó chỉ có nói về một cái nhân vật vậy thôi, cũng chẳng có. Còn nếu mà mình nói cái hàm ý thì đúng là như vậy đó. Thì nếu mà Ba Lý Hề mà thật sự mà muốn có danh vọng hay là muốn làm được cái gì cho một đất nước, thì Ba Lý Hề cũng thuộc loại phương diện là chờ thời. Cho nên thấy rằng là nếu mà cái này không hợp đúng với nhân duyên, với khả năng của mình, hay là anh vua cũng chẳng có biết dùng tài của Ba Lý Hề. Cho nên Ba Lý Hề biết là một khi anh đó không biết dùng mình á, thì anh nó không biết nghe lời mình. Thành ra khuyên làm gì, thành ra thôi khỏi khuyên, thành ra thôi tôi tao dông, tức là đi một cái sư khác, chẳng hạn như là Thương Ưởng. Đó, chẳng hạn như Thương Ưởng, khi mà Thương Ưởng nó là làm gia thần, đó, hầu hạ phục dịch mà làm gia thần thuộc hạ cho tướng quốc của nước Tần. Rồi khi mà ông tướng quốc của nước Tần này sắp chết á, bệnh nặng á, vua Tần mới đến thăm. Rồi vua Tần mới bảo chứ nếu bây giờ mà Khanh chết đi rồi nó thì người nào làm tướng nước Tần được. Ông vua nói là Thương Ưởng làm tướng nước Tần được. Đó. Ông vua coi về không để tâm lắm, hỏi chuyện các. Để đến khi ông vua từ giã đi về đó, thì ông này thều thào nắm áo vua lại nói thêm một câu: thần chỉ xin một điều thôi, nếu đại vương không dùng Thương Ưởng làm tướng thì giết nó đi. Vua Tần nghe xong bảo: ồ thì Khanh yên chí, nói như vậy xong rồi đi. Tức là chỉ có hai con đường thôi, một là phong cho Thương Ưởng làm tướng quốc, mà hai giết. Vua đi về rồi á, thì Thương Ưởng lại vào hầu hạ bưng nước bưng gì nó, thì ông thừa tướng nằm trên giường này mới kêu Thương Ưởng lại gần mới nói á, mới bảo sau khi ta chết rồi đó, mà nếu nước Tần có tướng quốc á thì chúng mày trốn đi, đừng có ở lại nước Tần. Tại anh hỏi sao vậy? Quan tướng quốc mới nói là ta nói với vua này là phong tướng quốc trong cho chú á, nhưng mà nếu không dùng nó thì giết đi để trừ hậu họa. Anh ra coi chừng. Cái Thương Ưởng nghe vậy, cái Thương Ưởng không nói gì, chỉ vâng lời thôi, thì giả thôi. Đến khi quan tướng quốc chết đó, mà tướng quốc khác được lập, thì những người trong nhà nó đều nói với Thương Ưởng là trốn đi. Thương Ưởng mà việc gì phải trốn. Thế mình nghe bảo là ông nghe lời dặn của tướng quốc ngày xưa. Ơi, vua Tần nó nghe lời tướng quốc lập tôi làm tướng thì nó cũng chẳng nghe lời tướng quốc giết tôi đâu. Nên cần trốn. Trốn chi mệt. Trốn đấy cũng giống hệt như là anh chàng mà Quyên Thục Lương hồi nãy á, tự nhiên chạy trốn, trốn đâu, trốn gì phải trốn. Mà anh thông minh chỗ đó, anh nói là một khi mà vua không có nghe lời, mà không có nghe lời quan tướng quốc mà lập tôi làm tướng thì cũng dĩ nhiên chẳng có nghe lời giết tôi. Anh nói như vậy, tính ra cũng cần trốn đâu. Mà quả nhiên, nhưng mà về sau này anh thành tướng quốc, mà đưa nước Tần lên trở thành hùng cường, mà là một nhà giống như là một nhà xã hội chủ nghĩa đầu tiên. Thương Ưởng, còn sau Thương Ưởng chết vì chính luật của mình, Thương Ưởng là nó gọi là phái pháp gia, là cái phái mà pháp luật ghê lắm á, nghiêm khắc ghê lắm. Anh cũng chế là kiểu mà ngũ gia liên bảo, tức là năm nhà phải quản lý lẫn nhau, hết một nhà phạm tội là cả năm nhà đều bị chém. Thành ra một nhà phạm tội là bốn nhà kia phải đi tố cáo, không bị chém lây. Mà anh làm cái độ mà nước Tần đang là một cái nước bê bối, dân chúng nó bê bối ghê lắm, phải Việt Nam hay Trung Hoa phải có một Thương Ưởng. Đó. Anh đi làm tướng quốc đã, anh để một cái bảng rất là nhẹ nhàng, kẻ nào để cắm ở thành Tây, cửa thành Tây, và kẻ nào vác cái bảng này qua cửa thành Đông thưởng trăm ngàn lượng vàng. Cái thiên hạ cả đống đi ngang qua đọc xong rồi đều cười bỏ đi, tưởng giỡn. Tưởng giỡn, có một thằng nham nhở thôi sạch đi tới cửa thằng Đông cắm, lính bắt vô, thằng đó hết hồn xanh máu mặt, lính bắt vô đem giải chiếc Thương Ưởng cho ngàn lượng vàng thả ra. Từ đó mà Thương Ưởng nói cái gì đó là dân chúng nó nghe, nó biết là cái ông Thương Ưởng đó ông có giỡn. Đó, thành ra chỉ có sách có một cái bảng nhẹ hều như vậy đi qua kia lánh lượng ngàn lượng vàng như chơi, không ai có thể tưởng tượng được, ai cũng tưởng nó giỡn chơi. Đó, có một thằng nham nhở mắc bệnh nham nhở, nó vác đi đi thôi, ham vui giỡn nha kiểu mà dài đâu được ngàn lượng vàng thiệt. Nhưng mà về sau chính cái chính sách mà gay go đó của ánh mà anh mới chết. Về sau anh chạy trốn đó. Về sau thằng hoàng tử nó lên làm vua, mà hồi nó còn làm hoàng tử anh đòi chém nó, tại nó vi phạm pháp luật mà pháp bất vị thân, vua phải năn nỉ, vua phải bước xuống dưới ngai năn nỉ. Xong rồi như vậy đó thì tha, nhưng anh mà quan làm thầy giáo của hoàng tử đó phải bị cạo đầu bôi mực vào mặt, bị đánh roi thế hoàng tử. Hãy ra anh hoàng tử đi thoát nạn, nhưng mà tất cả những cái đó là hành động mà gọi là nhục mạ hoàng tử, để sau khi làm vua. Hãy ra Thương Ưởng biết rằng là số phận của mình là tiêu điều rồi, nhưng mà không kịp chạy trốn. Thành ra thương hưởng chạy đi đâu nó cũng có chứa. Tại vì cái luật của thương hưởng mà chứa tội phạm là chém liên luôn năm nhà. Đấy. Thành ra không có nhà nào nó dám chứa hết đó. Nên thương hưởng phải chết. Nên chết vì chính luật của anh. Rồi lại vạn chương nữa đây này.